Moyang ngày 6 tháng 10 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại được vui lòng đồng thiền trong giây phút thiêng liêng. Trong giấc thiền, sự cảm giác của mọi người và sự ước nguyện của mọi người muốn đem lại sự ấm áp cho chính mình. Thế gian ấm áp thân xác thì đòi hỏi quần áo ăn mặc. Còn người tu về đạo pháp, sự ấm áp trong tâm thức là do chúng ta kiên trì hành pháp mới đạt được sự ấm áp trong nội thức. Sự ấm áp đó, nó bao gồm vị trí dũng, tai nạn, buồn vui, đau khổ, nó có thể làm cho chúng ta lạnh lùng. Nhưng mà chúng ta quán thông được những điều đó, thì nó sẽ thực, sự ấm áp sẽ phục hồi trong nội thức. Bất cứ ở hoàn cảnh nào, bất cứ ở nơi nào, mà chúng ta biết sử dụng sự ấm áp siêu nhiên đó, thì tai nạn buồn tủi sẽ vượt qua một cách dễ dàng. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian làm người với cặp mắt phàm suy luận, thấy luôn luôn thiếu thốn, cho nên tạo lòng tham, mất sự ấm áp. Mà nếu chúng ta ý thức được, chúng ta giáng lâm đây để học hỏi, hoàn tất bài học của chính mỗi cá nhân để trở về với căn bản siêu nhiên, thì lúc nào chúng ta cũng cảm thấy ấm áp. Chúng ta không đòi hỏi quá nhiều mà trở lại trạng thái lạnh lùng. Chúng ta luôn luôn đầy đủ thì chúng ta cảm thấy sự ấm áp. Nó hằng có trong nội thức của chúng ta, cho nên chúng ta không còn ôm lấy sự buồn tủi hận thù, nhưng mà trở về với căn bản siêu nhiên hòa đồng tự thức thì mới cảm thấy hạnh phúc đời đời bất diệt. Qua biết bao nhiêu ngày tháng các bạn đã tu học và tự thức và tự dọn mình trở về với một con đường chính ta phải đi, quy sát thân, quy tất cả những sự trở ngại đưa đến với chính mình. Cho nên càng ngày các bạn càng dũng tiến hơn. Thậm chí giờ phút thiền của các bạn cũng bị không việc này phá, việc nọ phá, nó đập trong đầu các bạn, nó phá trong tâm các bạn, nó làm cho các bạn ngứa ngáy tê tái đủ chuyện. Đó là nếu mà các bạn muốn bồi được dũng chí thì những đó để các bạn, những kích động đó, các bạn mới thấy sự ấm áp trong bạn. Có lò sưởi trong bạn, có phòng lạnh trong bạn. Nếu các bạn tự cảm thấy cô đơn, thiếu hòa đồng thì lúc nào các bạn cũng tê tái trong lòng. Và nếu các bạn sống trong hòa đồng với mọi giới thì lúc nào các bạn cũng ấm áp. Cho nên chúng ta đã từng chung sống để tìm hiểu cái mối duyên của đạo pháp, mà chúng ta đã nảy ra thấy rõ sự quân bình trong nội thức của chúng ta là điều cần thiết. Thiếu âm đòi dương, thiếu dương đòi âm, nếu mà âm dương quy nhất thì bạn đâu có phải đòi hỏi nữa, thấy chưa? Những bạn đã cố gắng tu học về trường đời thì thấy rõ đã giảm bớt tình dục. Đó là các bạn không thiếu âm, có cũng chả có thiếu dương. Thì các bạn vẫn giữ niềm tin sẵn có, ấm áp trong chương trình tiến hóa của chính bạn. Cho nên cuộc hành hương chúng ta cô đơn thật, nhưng mà vẫn ấm áp để đi. Ấm áp lấy gì chứng minh? Lấy sự kích động và phản động để chứng minh. Đó là cái bổn tánh tham sân. Mà chúng ta vượt qua được rồi thì lúc nào chúng ta cũng khăn gói trong con đường ấm áp mà từ từ đi về nguồn cội. Cho nên trên đường đi chúng chỉ chúng ta đi, chứ chả ai đi dùng cho chúng ta. Nhiều người tu tại thế gian, tu về pháp vô vi hay bất cứ pháp nào ra lập đạo giáo, nó chỉ ta đây là duy nhất. Xin việc này việc kia việc nọ để làm gì? Chính là người xin đủ thứ đó, họ cũng đang tu như các bạn mà thôi. Họ xin họ phép này phép kia phép nọ mà họ vẫn đang tu với các bạn mà thôi. Các bạn có thể nói cho họ biết rằng họ đang tu và cố gắng tu thêm đi. Rồi bạn lo tu rồi tiếp tục tu đi. Không nên lấy đó làm hình tượng mà nó có thể xâm chiếm tư tưởng của các bạn. Luôn luôn tôi khuyên các bạn nghe những lời chân lý để tự xây dựng lấy những gì sẵn có của các bạn để tiến tới. Không nên sống trong ý lại và cầu xin. Chỉ các bạn thức tâm chỉ sử dụng khả năng của bạn là đầy đủ rồi. Cần gì phải tạo thêm những sự trì trệ trở ngại nữa. Các bạn đã nắm được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để quán thông vạn linh trong nội tâm nội tạng của các bạn, để hòa hợp với quả càn khôn vũ trụ. Các bạn thấy sung sướng rồi, đầy đủ rồi, chẳng cần đòi hỏi nhiều. Phức tạp nhiều chừng nào thì các bạn thấy khổ nhiều chừng nấy. Sai một ly đi một dặm. Người này cũng hay mà người nọ cũng hay, vậy chứ các bạn là ai? Nếu các bạn chịu khai thác lấy chính bạn thì các bạn cũng hay như những người hay kia. Không có gì và không tiến được. Cho nên chúng ta đã chịu ngồi thiền, khép mình một chỗ để khai triển tâm linh sáng suốt. Chúng ta cùng đi trong thanh tịnh và tự tạo tia sáng thanh tịnh để cứu khổ ban vui cho chính mình. Các bạn nhắm mắt sau giờ đắm loạn thì các bạn thấy sự thanh tịnh, những tia sáng đó nó bộc phát trong nội thức các bạn. Nó có câu hỏi, có câu trả lời để cho các bạn lần lượt tự thức. Cho nên chúng ta đã luận được một cái pháp để đi tới chỗ toàn diện tự thức, đời đời thực hiện trong chương trình tiến hóa. Đâu còn bơ vơ nữa bạn. Các bạn ở thế gian cảm thấy vơ vơ vì lầm tham. Các bạn một ngày trong trời chuyển biến với những pháp cho các bạn. Pháp cười cũng là cái pháp, pháp buồn cũng là cái pháp, pháp vui cũng là cái pháp, tuyết rơi cũng là cái pháp, mưa rơi cũng là cái pháp, để cho các bạn thức tâm. Hơn thua cũng là cái pháp. Đó, cái cảnh tàn xương nát thịt cũng là cái pháp. Còn thu để hy sinh cho các bạn ăn, cầm cỏ để hy sinh cho các bạn ấm no. Nói về cõi tạm là nếu các bạn thức là các bạn thấy có sự ấm no đời đời trong tâm thức của các bạn. Các bạn đâu còn thiếu thốn nữa. Những sự sống của các bạn đều bất ngờ mà xảy đến. Cái áo lầm hôm nay các bạn mặc đây cũng là bất ngờ nó đưa đến với các bạn. Chúng ta ngồi chung thiền ngày hôm nay cũng bất ngờ mà chúng ta được cơ hội ngồi chung. Thì chúng ta ôm lấy để lo mà làm gì? Chúng ta thực hành để thấy còn tốt hơn. Cho nên các bạn đã đến với tôi và tôi có cơ hội được gần các bạn. Chúng ta quy thay và làm thay, được giây phút trong một tích tắc thiêng liêng thanh nhẹ ấm áp, tình huynh đệ vô cùng phát triển, thân mật vô cùng trong tâm thức. Trong giây phút thiền chúng ta quy Pháp, quy Thanh Điển, quy Tâm Linh, quy tất cả những gì cỡ mở cộng với sự kích động hiện tại. Ở giờ đó rồi chúng ta mới thấy nó biểu lộ rõ sự thương yêu. Cho nên người nào chịu thiền nhiều thấy thương yêu tất cả mọi người. Thấy ai cũng quý, thấy người nào cũng sang, cũng tốt, cũng có sẵn, có dinh thự, có tất cả những sự sáng suốt của cả cả không vũ trụ trong tâm thức của họ, quý họ vô cùng. Kẻ đau khổ như người sung sướng, họ đã có một cơ năng sẵn có siêu diệu trong tâm thức của họ, nhưng mà chỉ chờ ngày họ trở về với chính họ để tận hưởng đó thôi. Quyền đó là quyền tối hậu của mỗi cá nhân. Ngày hôm nay chúng ta vì hoàn cảnh, vì sự đau khổ, vì sự buồn tủi tham lam quá mức, ngày hôm nay chúng ta mới thức tâm đi sớm được một chút hơn những người sẽ tự thức. Cho nên chúng ta có cơ hội đồng thiện trong sự thỏa mãn, đồng ý nhắm mắt ngồi thiền trong giây phút vui lây trong tâm thức. Sự truyền cảm của chúng ta đồng nhất, mở tâm mở trí, chung thiền huynh đệ tương giao. Cho nên chúng ta không còn bị lợi dụng nữa, không bị lợi dụng bởi một ai. Vì cảnh đời chúng ta đã mang gì xuống thế gian mà bị họ lợi dụng? Tiền xu đâu có, xuống thế gian này mới chế ra gọi rằng tiền xu, chứ cái cơ ngũ hành là chúng ta đã mang trong thế xác này. Tiền xu thì muốn kim mộc thủy hỏa thổ là cùng, thì ngày nay cơ thể này cũng đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó chúng ta khai thác đi, sử dụng đi, thì các bạn sẽ có vô cùng. Không có tiền nắm trong tay mà làm một chút rồi cũng có tiền. Các bạn thấy chưa? Trước khi sơ khai thế giới làm gì có tiền xu mà các bạn lo. Sơ khai thế giới là cái sự hòa hợp trao đổi mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu bước qua một giai đoạn. Trước kia chúng ta sanh gian lâm xuống thế gian, bước vào cảnh thương yêu vợ chồng, cũng đi tới chỗ hòa hợp. Ngày nay chúng ta thoát được rồi, chúng ta trở về với căn bản của phần hồn, thì chúng ta đi gì? Hòa hợp với sinh nhiên, ấm áp vô cùng. Các bạn ơi, chúng ta rất ấm áp, rất thương yêu. Thử xa nhau chúng ta nhớ nhau, nhớ trong sự siêu diệu bất diệt, thương yêu vô cùng. Gần nhau là chiều mến nhau, không còn sự nghi kỵ lẫn nhau. Trong tinh thần đoàn kết, cả càn khôn vũ trụ đã ban ân cho chúng ta. Chúng ta chỉ thực hiện sự đoàn kết thương yêu xây dựng, để có một cộng đồng tạm thời tại thế an vui. Đó là sự ước nguyện của hành giả vô vi. Các bạn muốn lập một làng vô vi, trước hết các bạn phải tạo sao có tình thương. Trước hết các bạn phải quan tâm lấy bạn, trước hết các bạn phải thông nhất lấy bạn, mới thực hiện được tình thương và đạo đức. Thì các bạn đã chấp nhận học cái môn thiền, từ từ sự phức đáp trong tâm, từ từ cởi mở trong tâm các bạn, rồi từ từ các bạn tự động công hiến. Thế là sự công hiến của các bạn không có mất, càng ngày càng sáng suốt hơn. Trời cho bạn, bạn hòa hợp với trời làm sao lại mất. Sợ cai thế giới một kẻ âm kẻ dương, mà ngày nay biết bao nhiêu kẻ âm kẻ dương, chỉ có một mà biến thành vạn ức triệu tỷ, rồi trở về với một quy không. Cho nên ngày hôm nay các bạn đang tu là trở về với một rồi quy không.
chúng ta đã tu và cố gắng tu. Chúng ta đang đi và cố gắng đi, nhưng mà con người đều giới hạn, tâm linh với thể xác đều giới hạn. Chúng ta phải đi, đi rồi, đi một ngày, một giờ, một khắc, rồi chúng ta sẽ không đi vẫn đến. Đó là trên cuộc hành hương nó như vậy. Cho nên giai đoạn đầu chúng ta phải hoàn tất mới bước qua giai đoạn thứ nhì. Người cha trong gia đình phải thực hiện nhẫn hòa để ảnh hưởng con cái. Người mẹ trong gia đình cũng phải càng nhẫn càng hòa. Đó là thương yêu. Thì chúng ta hiện tại ở đâu? Chúng ta ở trong trường đời giá cao. Mọi người đã và đang học hỏi. Lắm lúc các bạn bất tích, tính bỏ gia đình đi, hỏi các bạn đi đâu? Làm sao bắt các bạn cắt đứt được sự liên hệ thương yêu giữa vợ chồng, con cái, cha mẹ? Đó là siêu sinh đó các bạn. Sự siêu sinh không có ai diệt được. Nó sờ sờ trong tâm thức các bạn. Có cắt liền đi nữa, nó cũng sờ sờ, nó hiện trong tâm thức các bạn. Đó là sự siêu sinh. Các bạn càng ngày càng mở trí, càng ngày càng tu, càng hiểu siêu sinh. Rồi lúc đó các bạn lại càng minh tâm kiến tâm. Thấy chúng ta được Thượng Đế ăn ban đủ mọi phương tiện để cho chúng ta tiến. Tham đi con, cho con tham. Vui đi con, cho con vui. Buồn đi con, cho con buồn. Những cái đó nó đóng góp trong khía cạnh thức tâm các bạn. Thượng Đế ăn cần thương yêu, bàn tay siêu diệu, toàn là hào quang thanh tịnh vuốt về chúng ta trong giấc thiền, luôn luôn cứu độ, luôn luôn xây dựng. Vì chúng ta ra bởi Ngài thì Ngài phải làm những điều này cho chúng ta. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải khai tâm, mở tâm để đón nhận, không trì trệ nữa. Món quà quý đã đến với các bạn rồi. Những tia thanh tịnh luôn luôn chiếu theo chiều hướng thanh tịnh của các bạn. Các bạn càng thiền càng thanh tịnh, càng thiền càng được hướng, càng thiền càng được gần đấng cha trời. Càng thiền cảm thấy đại nguyện của các bạn bừng sáng trong tâm thức các bạn. Các bạn đã có hành trang thanh tịnh để đi trên đường đi. Mở bất cứ những gì có thể làm kẹt bạn. Cho nên chúng ta tu không phải như những cái chuyện tu của đời đã suy tính. Tu là chúng ta đang trở về với luật quân bình sẵn có của chính mình. Thì chúng ta phải hành. Nếu mà các bạn không thực hành, không bao giờ các bạn biết được luật quân bình của bạn. Mà chính chủ nhân ông là trách nhiệm giữ luật mà bỏ luật thì sao? Khổ biết vô cùng. Biết mấy? Chúng ta thấy rằng chủ nhân ông nên gánh vác trở lại trách nhiệm sẵn có của Ngài. Mọi người đều có tâm linh, có chủ trương hết. Phải trở về. Các bạn không phải không có địa vị, các bạn không phải không có vị trí, cho nên các bạn không nên bị phỉnh phờ ru ngủ bên ngoài, thúc đẩy các bạn đi tới cái chỗ hư hao và không tiến hóa. Các bạn trở về với nội thức thì các bạn sẽ trường tồn và tiến hóa. Cho nên đường tu của chúng ta rất minh bạch. Hành để tiến, càng hành tâm thức các bạn càng nới rộng. Trước kia các bạn quan trọng kể cả một đô la, một đồng tiền, các bạn phí nó nhiều lắm. Vì các bạn chưa hiểu. Nó là phương tiện để dẫn tiến tâm linh. quý thật, nhưng mà biết quý hay là không biết quý. Các bạn biết quý thì các bạn nắm được đồng tiền đời đời không mất, đó là luận điểm hiện tại các bạn đang có. Nếu các bạn ôm cái có thể mất thì chắc chắn nó phải mất. Và các bạn ôm những cái gì không bao giờ mất thì chắc chắn không bao giờ mất. Các bạn thấy sợ. Ở trong túi tôi không có đồng xu, làm sao ông nói như vậy? Nhưng mà các bạn thấy không có đồng xu vẫn đi đúng được. Nhưng mà lời nói các bạn có thể quan tâm tình thế thì tiền thế gian nó sẽ đến với bạn. Nhưng mà cạn bạn cũng cho đó là phương tiện chứ không phải là của đời đời, có phải theo bạn. Một giai đoạn nào phục vụ theo tịch thế. Cho nên những người buôn bán họ tính dữ lắm, họ suy tính. Một năm tôi phải kiếm bao nhiêu, tôi phải lời bao nhiêu, tại sao họ lại bị trở lại tới không? Một chút xíu là họ sẽ trở lại tới không. Bị thực chất của họ là không. Họ phải trở lại với tay không mới học được không của chính họ. Cho nên ở thế gian này, mình nói họ lầm, họ không phải lầm. Họ buôn bán có tiền họ làm chỗ nào. Nhưng mà tới lúc họ thấy họ lầm, họ mới chấp nhận cái lầm. Rốt cuộc, họ phải nắm đồng tiền đời đời của Thượng Đế là quý cấp. Nhờ tiến qua. Mà đó là chìa khóa để khai thác bất cứ cái gì ở thế gian này. Trong cái không nó sẽ có. Nó sẽ tạo ra tình thương và đạo đức. Nó sẽ cỡ mở hơn, nó sẽ sống động hơn. Cho nên người ở thành phố đủ phương tiện, tại sao đi lên núi kiếm ông sư? Cái ông nghèo nhất không có đồng tiền cơm với muối mà lại có người đi tới kiếm ông tu. Các bạn thấy chứ, chúng ta cũng đã nghiên cứu và chúng ta thích đi tới chỗ đó. Tại sao? Sự động loạn không giúp được chúng ta. Chúng ta không thích nó, chúng ta bỏ nó ra đi. Mà nếu chúng ta là người đạo chân chất, thì thấy có những nhờ những sự kích động và phản động ngày nay tôi mới hiểu sự tu. Và nhiều người hiểu rồi là bỏ đi. Nó hơi đi. Tiếp tục đi tìm nữa. Trong động có tỉnh, trong động có tỉnh, trong động có tỉnh, thật sự là tỉnh. Rồi trong tỉnh có động. Bạn thấy chân lý nó vậy không? Trong tỉnh nó có động. Nhiều người bỏ nhà, bỏ cửa lên nuôi cơ đơn, cô đơn rồi buồn tủi ngồi khóc khó, không làm nổi. Vì dũng chí chưa đạt. Sự thanh nhẹ chưa hòa hợp, chưa thừa tiếp được sự thanh nhẹ bên trên đâu có sống được trong cõi bơ vơ đó. Cho nên chúng ta rất ấm áp. Tu trong động lắm ạ. Đời lắm đạo. Đường đạo các bạn bị chia bai, bị đá đích, bị hất hối. Nhưng mà lúc nào cũng giữ niềm tin để tu. Đó là sự ấm áp ngay trong trường đời các bạn có. Kẻ bị ở tù, người ôm lấy sự đau khổ của gia can, kích động của gia can, cha mẹ không đồng ý, huynh đệ không đồng ý, vợ con không đồng ý cho chúng ta tu, bạn bè phá chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn tu, thì các bạn thấy các bạn được cái ấm của đời, họ đâu phải ghét các bạn. Không cho các bạn tu là muốn các bạn nên theo ý muốn của họ. Nhưng mà ý muốn của họ vẫn còn tâm tối, họ đâu có thấy. Thì đó là tình thương các bạn, họ thương các bạn. Họ mới kêu các bạn đừng tu. Nhưng mà các bạn hiểu rằng cái tu này tôi tự thích, tôi là ấm áp hơn. Ấm áp từ đời lãnh đạo. Mà trong lúc họ chỉ có một mặt mà thôi. Cái dũng chí này các bạn nắm được thì các bạn thành đạo mới hồi. Các bạn thấy chưa? Không ai phỉnh các bạn được. Các bạn tự chứng nghiệm kìa mà. Khi các bạn chứng nghiệm rồi thì các bạn thấy nó là bạn quý hóa vô cùng. Đâu đâu cũng tình thương, đâu đâu cũng xây dựng, đâu đâu cũng giúp đỡ các bạn. Triền miên trong hành thiền, đứng đi ngồi đều ở triền miên trong sự hành thiền của các bạn. Hành là gì, thiền là gì? Hành là các bạn đã đụng chạm mà không thấy đau đớn. Càng đụng chạm các bạn lại quan tâm. Sự thiện ác phân minh nó mới kêu bằng thiền. Trong tâm thức nó mở. Thì lúc nào các bạn cũng ở trong tỉnh. Thì thức hòa đồng các bạn ngày càng lớn, các bạn thấy càng sự cấu trúc siêu nhiên càng không vũ trụ. Thì bạn sử dụng những cái luân xa đó mở ra. Nó hòa đồng trong chương trình tiến hóa. Tả như hữu đều được đồng hành đồng tiến khai thông. Vui vô cùng, cởi mở vô cùng. Các bạn đâu có nghèo nàn như những người giữ khó bạc, những người ôm bạc bo bo vì đồng tiền là những người gắt khó mà thôi, không làm được chuyện gì cho chính họ mà chỉ đậm loạn thêm mà thôi. Còn người khai triển tả hữu phân minh, người đó là giàu có hơn. Nhưng mà bằng chứng thế gian đòi hỏi bằng giấy tờ, người tu không có cái đó. Không có giấy tờ nhưng mà vẫn giàu sang. Giàu sang vì tôi không đòi hỏi, không thiếu, không tham, thì tôi là giàu sang. Tôi đòi hỏi, tôi thấy tôi thiếu, tôi tham, thì tôi có ôm bao nhiêu của trong mình tôi cũng vẫn thiếu. Cái người gắt kho thì sợ ăn cướp. Người thênh thang mở rộng, thương yêu hòa đồng, người đó lại không sợ ăn cướp. Cho nên chúng ta thấy việc nhỏ, đừng khí nó. Phân tích nó ra đi, mở nó ra đi, chúng ta mới thấy minh triết trong đó, chân lý nằm trong đó. Để chúng ta mỗi khía cạnh. Cho nên tôi khuyên các bạn ngay trong gia đình, và các bạn có chỗ ở ba thước, hai thước cũng quý của trời đất ân bác. Đừng có so sánh chỗ kia đẹp hơn tôi xấu hơn, không. Cái nào cũng là quý cả trời đất ân bác. Việc làm nào cũng là từ nhỏ đi tới lớn, cũng là vĩ đại cả. Các bạn xuống bếp, rửa cái chén phải cho sạch. Sạch phải có trật. Không nên bừa bãi. Việc gia đình chút chút thấy dễ nhưng mà khó. Nếu các bạn cho rằng cái đó là dễ rồi các bạn buông bỏ nó không bao giờ làm, thì càng ngày nó chỉ tạo khó thêm và dư dây thêm. Gặp việc phải làm, phải làm cho đúng mức, tâm linh chúng ta mới phát triển. Nếu chúng ta chê và không làm, nên việc này để cho người ở làm, để tớ làm, ông chủ không bao giờ làm, thì ông chủ đi xuống, chứ không bao giờ ông chủ đi lên. Đồ này để con làm, chứ tôi không làm, thì không bao giờ các bạn biết đạo. Các bạn là cha trong gia đình, là mẹ trong gia đình, thì gánh vác mới biết đạo. Chứ không phải ý lại nơi con để đi xuống. Vì các bạn còn trông mong vào con giúp đỡ các bạn. Các bạn trồng cây muốn tự ăn trái và không chia trái cho người khác. Thế có cái tội rõ ràng tại thế. Các bạn phải làm. Làm bằng mọi cách, bất cứ cái gì, đến giờ phút cuối cùng để đóng góp cho quảng đại quần chúng ở tương lai. Các bạn có tuổi, các bạn tu là các bạn người đóng góp, không phải là người phá hoại. Các bạn lớn tuổi mà các bạn còn hơn thua thì các bạn là một thành phần phá hoại lấy bạn mà thôi. Thần kinh các bạn suy yếu rồi, cơ thể các bạn già nua rồi, còn hơn thua với ai? Sự hơn thua nó đem lại sự tâm tối cho các bạn. Làm sao các bạn thấy sự siêu nhiên? thì chúng ta phải chấp nhận làm, chấp nhận học. Bất cứ một khía cạnh nào đưa đến cũng học. Làm ông ngoại, ông nội mà đứa bé nó thanh tịnh, chúng ta phải học cái thanh tịnh của nó. Nhờ đó phản chiếu chúng ta thấy chúng ta động loạn và chúng ta độc tài, chúng ta tâm tối, chúng ta ngu muội hơn đứa bé mới ra đời. Chiếu văn minh hơn. Đã bao nhiêu năm tại thế, biết bao nhiêu đời đạo xây dựng cái tâm linh chúng ta mà ngày nay chưa biết đạo là gì. Khổ biết là bao nhiêu. Đạo là con đường duy nhất để trở về với căn bản sẵn có siêu nhiên của chính chúng ta. Mà không đi làm sao đến. Rồi tưởng tôi quen với Phật với trời là được, rồi đâu cũng được. Bạc tỷ có cúng ông Phật cũng không cần mà. Phải hiểu chỗ này. Cho nên đừng có sai lầm trong cái đó. Mà tự đọa lấy mình không biết đường về với căn bản. Sau này sẽ khóc hết nước mắt. Vì sự ngu muội lầm than. Xuống thế gian học hỏi để tiến hóa vô cùng. Chứ không phải xuống thế gian để làm một thằng gắt khó như vậy được. Các bạn giữ của trần gian quên tâm thức là một người gắt khó mà thôi. Cho nên khổ não tới giờ phút lâm chung. Các bạn biết lấy tình thương và đạo đức xây dựng thành một hàng rào an ninh cho các bạn. Thì lúc nào các bạn cũng đầy đủ cả, không có thiếu thốn. Chúng ta, huynh đệ tỷ muội khắp năm châu, đã và đang thức tâm cố gắng tu luyện. Nhưng mà nhiều bạn đã cảm thấy có trở ngại. Nhưng mà không biết trở ngại là cái gì. Và than vãn với sự trở ngại. Nhưng mà trở ngại là ân sư của tâm thức các bạn ơi. Trở ngại nhiều chừng nào thì ân sư lại gần với bạn chừng nấy. Sự trở ngại tức là ân sư. Nếu không có sự trở ngại làm sao ngày hôm nay chúng ta có căn nhà tốt đang ở. Ở xứ lạnh này, xứ nóng kia, tại sao phải có cái nhà để che cái lạnh và che cái nóng? Các bạn thấy rõ chưa? Vì sự trở ngại của nóng lạnh, nhưng mà sự nóng sự lạnh là hai cái pháp của Thượng Đế ăn ban. Để cho chúng ta vươn lên thực hiện bi trí dũng để xây dựng thành một tổ ấm cho mọi cá nhân. Và được sự đoàn kết của cộng đồng tự nhiên phát hiện trong tâm thức của mọi người. Cho nên nhiều bạn có phát huy những ý kiến rất hay muốn lập làng vô vi. Nhưng mà vô vi tâm thức của người bị đầy đọa vươn lên mới xây dựng thành làng vô vi tình thương và đạo đức. Rồi nhiên hậu vật chất mới theo sau. Cho nên các nơi gian tu đi để xây dựng, biết biết ta, biết lấy ta, biết yêu thương ta, biết xây dựng cho chính ta, nhiên hậu mới đóng góp cho quảng đại quần chúng được. Các bạn chưa biết chánh diện của các bạn. Đâu tưởng các bạn cái tên của các bạn là đúng đâu, không phải tên đó, và không phải mặt đó. Nếu là cái đó là của bạn thì bạn đã giữ đời đời, không giữ được. Nó chỉ tạm gắn số trật tự cho bạn mà thôi. Rồi một ngày nào đó các bạn phi không thì các bạn không phải danh từ đó rồi, bỏ hết rồi. Cái chánh diện các bạn đâu có phải như bây giờ đâu, nó khác lắm. Lâm trần chút xíu thôi, càng ngày càng lớn. Đó là trở ngại. Sau trở ngại mới thức tâm quy một là trở về không. Nó lại nhỏ hơn và nhẹ hơn, nhanh chóng hơn. Cho nên mọi người trước kia sanh ra nay lớn làm ông ngoại bà ngoại tóc bạc đồ này kia nở nó quay lắm, không phải, nó không phải cái mặt đó. Bây giờ ông ngoại bà ngoại mới biết yêu, mới biết thương yêu, nó trở về nhỏ, nó thích mấy đứa con nít, nó muốn sống như con nít để nó giải nghiệp nhẹ nhàng. thì nó trở về nhỏ hay trở về lớn. Các bạn thấy vậy chứ không phải lớn đâu. Chứ nhiều ông già lẫn rồi lắm cẩm nhưng nít, nó là nguyên chất của con nít, nó phải trở về với con nít. Đúng như vậy, các bạn đừng lo nó trở về con nít. Biết trở về con nít càng sớm thì càng đại phước. Biết trở về làm con nít càng sớm thì càng thanh tịnh. Càng vui, gia đình càng hạnh phúc, mọi người quay quần bên ta và thương yêu ta. Chứ đừng có làm cái âm lên mà khổ. Ngày hôm nay vật chất để cho các bạn thấy rằng trong cái chỗ văn minh siêu cường quốc hiện tại, đi xe càng ngày càng nhỏ, các bạn thấy không? Tham nó được cơ hội giải nghiệp đi xe càng ngày càng lớn đó, các bạn thấy không? Vì người Việt Nam thiếu đoàn kết, thế không? Thì phải đi vô chung với người ta, đi xe lớn hơn. Còn ông kia ông xài quá, ông trời cũng giới hạn, ông phải đổi xe nhỏ. Rồi một ngày nào nó sẽ đi như người Việt Nam, rồi nó đi vô chỗ giải nghiệp, rồi nó càng ngày đi xe càng lớn. Rồi lúc đó chúng ta chịu tu thì tâm thức chúng ta càng ngày càng nhỏ, chúng ta đi xe nhỏ, đi về trời. Hồi trước các bạn phải đòi cái giường cái thiệt tốt này cái kia nọ, bây giờ các bạn ngồi suốt đêm càng ngày càng nhỏ rồi, không có lớn đâu, mà đầy đủ, không thiếu. Các bạn thấy vui không? Các bạn thấy dư giả không? Các bạn có nghèo không? Hơi thở của Thượng Đế cung ứng bất cứ giờ phút nào cho các bạn, như các bạn đi sử dụng thì các bạn sẽ nhẹ hơn, tốt hơn. Cho nên các bạn đã làm pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, thức này tới thức kia, học thức, kiến thức này tới kiến thức nọ, nó mở cho các bạn rồi. Các bạn đã có niềm tin tự thức và tự đi. Vậy nên giữ đó mà sưởi ấm tấm lòng. Một ngày nào đó các bạn rời khỏi thế gian này, khỏi nhờ đỡ ai, các bạn đã biết cái cách sưởi ấm và giữ lấy phần quân bình ấm áp đến giờ phút lâm chung, sướng vô cùng. Nợ đời bây giờ các bạn có thể trả là trả đi, rồi sẽ đi, không nên giữ làm gì. Giữ cái chánh, không nên giữ cái tà, là tu mới đền ơn với tất cả, là tu mới trả với tất cả món nợ thế gian. Vì các bạn phải trả đời đời thì phải đạt tới thanh tịnh rồi các bạn mới trả đời đời được. Còn nếu các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn vừa sơ mà vừa phá, ăn của anh ta mà phá của anh ta, như làm sao các bạn tiến được? Các bạn thấy chưa? Cho nên người tu nó lợi lộc ở chỗ đó, và nó sẽ trở về với các bạn sáng suốt. Chỉ càng tu càng nhỏ đi các bạn. Các bạn trở nên một cô bé, cô tiên đi các bạn. Các bạn trở nên một tiên cậu bé, một tiên đồng đi các bạn. Trước kia không răng, ngày nay không răng là đúng Phật rồi, không có sai chút nào hết. Giữ lấy mà sung sướng. Giữ lấy tâm thức mà đi. Giữ lấy sự vui lây cả càng không vũ trụ mà tiến. Cởi mở vô cùng, văn minh vô cùng. Cho nên các bạn đừng có đề cao chư Phật chư tiên là quá lớn, không, nhỏ bé nhanh nhẹ, điều hòa thương yêu cởi mở. Đừng có đề cao mà sợ sệt sự rốt cuộc các bạn làm cho thiệt to rồi các bạn khổ. Chức ông này ông nọ rồi khổ thêm. Không, chức này chức nọ nó lớn quá rồi đi đứng không đi được. Chứ kỳ thật các bạn quy không trở về Phật tánh là thằng con nít còn nhẹ hơn thằng con nít nữa kìa. Có gì đâu buồn. Động đâu mình bay đó mà có gì lại buồn. Các bạn làm chiếu minh nhiều rồi, các bạn thấy bay đây bay đó, nó có buồn vui mà một chút xíu là bay rồi. Thấy chưa? Tại sao phải làm chiếu minh để nó bay? Vì lọc hạ giới thì cái thân nó nhẹ. Cái thân nó trì nặng là về tâm dục hạ giới nó cô động cho nó không đi được. Cho nên các bạn làm thét rồi nó nhẹ chứ có gì đâu. Ở phía dưới quân bình thì trên đầu nhẹ, mà phía dưới mất quân bình thì trên đầu động. Thử thiền các bạn đòi dục chút có thể nó kéo vào các bạn rồi. Mà các bạn làm chí minh thét nó quên cái dục rồi, cái đầu các bạn nhẹ chứ có gì đâu. Tù ở dưới trước đi các bạn. Tù ở dưới được rồi thì trên nó mở đạo nó tới trung tâm. Trà ngọc trong tâm thức, trong ngũ tạng của các bạn, đường đi rõ rệt. Không có gì khó khăn. Tôi cũng ở trong sự thắc mắc đó, ngày nay tôi đã đạt được một phần. Và tôi cống hiến những gì mà tôi đã đạt được cho tất cả các bạn thấy. Sự đòi hỏi thế gian là chúng ta còn ngu muội cho nên phải bắt buộc phải học nhiều. Học rồi thức, thức rồi tiến rồi thức rồi tiến, cứ học hoài, tiến hoài, học hoài. Cởi mở vô cùng. Cho nên hôm nay tôi lại được trở về đây vui với các bạn. Chúng ta bầm thiền đọc thức trong sự âm áp của tình thương huynh đệ. Xin nhiên. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.